Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng và Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hóa.
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư tại huyện Đại Từ.
Hội chợ OCOP thu hút trên 40.000 lượt khách tham quan.
Võ Nhai đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp từ lúa gạo.
Công nghiệp chế biến chế tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, thực hiện chương trình công tác ngày 23 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng và Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy để đánh giá kết quả công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác quý 3 và 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đảng bộ trực thuộc. Phóng viên Hồng Hạnh thông tin chi tiết.
Trong quý 2 và 6 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự tích cực tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 390.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản đạt trên 7.800 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ. Về công tác xây dựng đảng trong quý 2, các cơ quan khối đảng đã tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa cao, tiến độ giải phóng mặt bằng thi công một số công trình dự án còn chậm, công tác phát triển đảng viên ở một số địa phương, đơn vị còn khó khăn, chưa bảo đảm kế hoạch đề ra.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan khối Đảng, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 5, 6, khóa 13, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả nắm bắt và định hướng dư luận, tăng cường công tác quản lý báo chí, kịp thời định hướng đối với những vấn đề, vụ việc phức tạp phát sinh dư luận quan tâm, mở rộng hoạt động giám sát ở lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khai thác công trình dự án trọng điểm, quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn, tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước, làm tốt công tác quản lý thu, chi, đảm bảo chi đầu tư phát triển và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương và đối ngoại, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng thủ thành phố Thái Nguyên và thành phố Phú Yên năm 2022, đảm bảo tiến độ và chất lượng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã đề ra.
Tiếp tục chương trình giám sát kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, ngày 23 tháng 6, đoàn công tác của Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi giám sát tại Cục thi hành án dân sự tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Qua giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2019-2022, Cục thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo toàn diện công tác thi hành án dân sự, giải quyết được nhiều vụ việc khó khăn, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương. Qua đó tạo hiệu quả thống nhất, đồng thuận về quan điểm, cách thức, các giải pháp thực hiện. Công tác thi hành án dân sự được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của tòa án được thi hành dứt điểm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân. Về kết quả thi hành án dân sự, từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, đã thụ lý được trên 1.000 việc. năm 2021 đã thi hành được 6 vụ về vụ án tham nhũng với số tiền trên 17 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu của một bộ phận đội ngũ công chức còn chậm, thiếu tích cực, hiệu quả chưa cao. Trong công tác nghiệp vụ vẫn còn tình trạng chưa kịp thời xác minh định kỳ, giải quyết dứt điểm số án có điều kiện thi hành. Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của Cục Thi hành án dân sự, đồng thời đề nghị Cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, đặc biệt là xử lý nghiêm, xử lý kiên quyết các vụ việc có điều kiện thi hành mà đối tượng có biểu hiện né tránh, chống đối.
Ngày 23 tháng 6, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Định Hóa. Cùng dự buổi tiếp có đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Hoàng, Lý Văn Huấn, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Theo đó, tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 5 luật, 17 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều lượt phát biểu tại tổ, hội trường và chất vấn về các nội dung kỳ họp. Các ý kiến chất vấn đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, có chất lượng, sâu sắc, toàn diện, tâm huyết, mang tính xây dựng và được chủ tọa kỳ họp đồng tình đánh giá cao, được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu, giải trình nghiêm túc. Cũng trong chương trình của hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin, làm rõ hơn một số nội dung mà đại biểu cử tri huyện Định Hóa quan tâm có liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến của cử tri huyện Định Hóa, tổng hợp gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Thực hiện chương trình giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 191 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tổ công tác Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát nội dung này tại huyện Đại Từ. Đoàn đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại cơ sở đối với các nội dung kiến nghị gồm xem xét việc kiểm đếm, bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc của cử tri xã Vạn Thọ, đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét điều chỉnh quy định hành lang đối với suối Gò Son và hành lang bảo vệ nguồn nước sông Công tại quyết định số 3460 ngày 6 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh để bảo đảm phù hợp với thực tế sử dụng đất đai của cử tri tổ dân phố Chợ 1 và tổ dân phố Thống Nhất thị trấn Hùng Sơn, kiến nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy xi măng Quán Triều của cử tri xóm Bãi Chè, xã An Khánh và đề xuất di rời chùa Làng Ngò ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở thuộc bãi thải phía Tây công ty Than Khánh Hòa. Kết quả khảo sát thực tế sẽ được đoàn tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và làm căn cứ phục vụ chương trình giám sát tới đây của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chiều qua 22 tháng 6, Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 8 năm 2022, Học viện Chính trị Quốc gia làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các thành viên trong đoàn đã dâng hương kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972. Khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, các đồng chí trong đoàn nguyện phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp tục phấn đấu đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ thành quả của cha ông, các chị, các anh đã cống hiến và hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc, nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng nước Việt Nam phát triển vững mạnh, trường tồn.
Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Kết quả, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất tăng 8%, ước đạt gần 29.200 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 5.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách ước đạt 54% kế hoạch năm. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cũng như trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác dự kiến trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19.
Hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm Thái Nguyên 2022 được tổ chức từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 đã đạt được những kết quả tích cực như bình quân mỗi ngày đón khoảng 8.000 lượt khách tham quan hội chợ, tổng số lượt khách tham quan mua sắm khoảng 40.000 lượt khách, tổng doanh số bán của các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm khoảng 3,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã ký được khoảng 50 hợp đồng làm đại lý, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tổng giá trị hợp đồng khoảng 2 tỷ đồng. Đây là cơ hội để Thái Nguyên mở rộng mạng lưới phân phối, tiêu thụ các sản phẩm với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý thính giả, mặc dù có xuất phát điểm thấp với đặc thù là huyện vùng cao, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm gần đây, kinh tế tập thể, hợp tác xã của huyện Võ Nhai đã có những bước phát triển đáng kể, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Hiện trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh, trong đó có 2 sản phẩm được sản xuất từ lúa gạo. Đây cũng là hướng đi mới trong sự phát triển kinh tế tập thể của địa phương, nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, góp phần khai thác tối đa thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất mì bún khô quy mô các hộ gia đình, sau hơn một năm thành lập hợp tác xã, tổ chức lại sản xuất, đến nay hợp tác xã bún khô Tiến Diện ở xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai đã từng bước khẳng định chất lượng, thương hiệu từ chương trình OCOP với một sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Đây là tiền đề để các sản phẩm của hợp tác xã có cơ hội được quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ. Sử dụng nguyên liệu tại địa phương nhằm khuyến khích nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản xuất lúa gạo trên địa bàn là điều mà hợp tác xã quan tâm. Ông Hoàng Tiến Diện, giám đốc hợp tác xã mì bún khô Tiến Diện cho biết.
Làm ra những cái sản phẩm như là bún bí, bún gấc, rồi lại là bún lá cẩm là phải sản xuất theo một quy trình an toàn thực phẩm. Chúng tôi đã thu mua gạo và thóc là từ bà con ở hai xã Dân Tiến và Bình Long đã sản xuất được theo quy trình Việt Gáp.
Từ sản phẩm mì gạo truyền thống của gia đình, chị Thạch Thị Hương ở thị trấn Đỉnh Cả đã đầu tư thành lập hợp tác xã mì gạo Tiền Phong để nâng cao chất lượng, sản lượng và xây dựng thành công sản phẩm OCOP của huyện vùng cao. Hiện nay, trung bình mỗi tháng, hợp tác xã sản xuất 3 tấn mì gạo và khoảng 1 tấn bánh phở, bánh cuốn xuất bán ra thị trường, đạt doanh thu trên 100 triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập trung bình khoảng 4,5 triệu đồng trên người trên tháng cho trên 10 lao động tại địa phương. Hợp tác xã đang đầu tư mở rộng sản xuất với tham vọng sản phẩm được tiêu thụ rộng khắp trong và ngoài tỉnh. Chị Thạch Thị Hương chia sẻ.
Thời gian tới thì chúng tôi cũng nỗ lực tăng chất lượng của sản phẩm lên và nâng hạng sao lên. Sản phẩm nhà mình thì là lợi thế là nguồn nguyên liệu là ở tại địa phương luôn. Gạo bao thai của Phương Bá là đã được chứng nhận là Việt Gáp.
Hiện nay trên địa bàn huyện Võ Nhai có gần 90 tổ hợp tác và hợp tác xã với đa dạng các ngành nghề, trong đó chiếm đến 64% là hợp tác xã nông lâm nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới, có 25 hợp tác xã trong huyện được hỗ trợ tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Đặc biệt, huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp từ lúa gạo. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Võ Nhai khẳng định.
Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn thì cũng đã nghiên cứu xây dựng các cái mô hình sản xuất cái nguồn nguyên liệu lúa hữu cơ để tạo cái nguồn nguyên liệu cho sản xuất cái sản phẩm mì gạo. Các hợp tác xã, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ từ tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đang nghiên cứu để hỗ trợ một số cái máy móc, dây chuyền để làm sao tạo ra cái sản phẩm được cái chất lượng và mẫu mã đẹp nhất.
Cùng với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế của địa phương, các sản phẩm được chế biến từ gạo đang dần trở thành một sản phẩm của huyện vùng cao Võ Nhai. Để sản phẩm được phát triển hơn nữa trên thị trường, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của mỗi xã viên, cần tiếp tục có những sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn.
Tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, theo dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, đô thị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh đêm 23 ngày 24 tháng 6. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Nhiều mây, có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình, thành phố Sông Công. Mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Chiều ngày 22 tháng 6, huyện Đại Từ tổ chức hội nghị đối thoại tiếp xúc với doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện Đại Từ thông tin những kết quả nổi bật của địa phương trong thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, thông tin xúc tiến đầu tư và kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm huyện Đại Từ hình thành và phát triển mùng 1 tháng 8 năm 1922 tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư. Nhấn mạnh những kết quả mà địa phương đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Đại Từ bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục năng động, sáng tạo, đồng hành với sự phát triển của địa phương. Huyện cam kết luôn tạo điều kiện, chia sẻ, kiến tạo môi trường, đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã nêu lên những ý kiến, kiến nghị như có giải pháp nâng cao hiệu quả, vị thế cho thương hiệu chè Đại Từ, hỗ trợ người dân trong tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, hướng dẫn các quy trình, thủ tục cụ thể, thực hiện công tác tài trợ, quy hoạch trên địa bàn.
Thành phố Sông Công đang triển khai nhiều công trình dự án trọng điểm, do vậy, công tác quản lý trật tự xây dựng địa phương được quan tâm thực hiện thường xuyên liên tục. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành kiểm tra 165 trường hợp xây dựng, trong đó xây dựng đúng phép là 128 trường hợp, hướng dẫn điều chỉnh 36 trường hợp, lập biên bản xử phạt 3 trường hợp, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số tiền là 78,7 triệu đồng. Cùng với hoạt động kiểm tra, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục, chấn chỉnh, từng bước lập lại trật tự xây dựng, giữ vững quy hoạch, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ngoài xử lý vi phạm hành chính, cơ quan chức năng thành phố Sông Công còn áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những công trình vi phạm, quyết liệt hơn trong việc quy trách nhiệm đối với người đứng đầu chính quyền cơ sở nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng. Thời gian tới, thành phố Sông Công tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn. Trong đó tập trung vào các dự án phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.
Tính từ đầu năm đến cuối tháng 6, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt được kết quả trên, huyện Đồng Hỷ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định, phục hồi và phát triển sản xuất. Đặc biệt là các ngành nghề thế mạnh của địa phương như sản xuất vật liệu xây dựng, gạch, cát, sỏi, xi măng, chế biến nông lâm sản. Qua đó tạo việc làm, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động. Những tháng cuối năm, huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án công nghiệp lớn đang đầu tư vào địa bàn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chủ động liên kết, cung cấp nguồn nguyên liệu, khai thác, chế biến cho các dự án.
Ngày 22 tháng 6, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng thực hiện các đề án của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2020-2025. Tham gia lớp bồi dưỡng có các đồng chí thường trực cấp ủy của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trưởng khối dân vận 32 xã phường, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội và các hội quần chúng trên địa bàn thành phố và các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội cấp thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã cùng nhau đánh giá về kết quả thực hiện một số đề án về công tác xây dựng Đảng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, đồng thời triển khai kế hoạch số 25 ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Đảng bộ tỉnh và triển khai các nhiệm vụ công tác dân vận năm 2022. Theo đó, sau một năm triển khai các đề án, cơ bản tất cả các chi đảng bộ trực thuộc đều tích cực tuyên truyền, triển khai đồng bộ và sâu rộng tới toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả việc thực hiện các đề án về công tác xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố. Để việc triển khai các đề án tiếp tục mang lại hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ, Thành ủy Thái Nguyên đề nghị tất cả các chi Đảng bộ trực thuộc phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường việc cập nhật các thông tin mới, chủ động nắm bắt thông tin và tình hình dư luận trong xã hội, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị để tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc tuyên truyền, triển khai sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa các đề án xây dựng Đảng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025.
Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tính đến tháng 6 năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố Phổ Yên có 166 công đoàn cơ sở với trên 23.800 đoàn viên. Chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động không ngừng được nâng lên, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi và hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Công nhân viên chức lao động đạt được nhiều kết quả thiết thực. 100% công đoàn cơ sở, khối hành chính sự nghiệp, giáo dục, doanh nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, hội nghị người lao động. Trong tháng công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố giới thiệu việc làm cho 680 người lao động. Các công đoàn cơ sở tổ chức phát động tháng công nhân tại cơ sở và tổ chức nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh các phong trào thi đua công nhân viên chức lao động. 6 tháng cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội 1 Công đoàn thành phố Phổ Yên, tiến tới Đại hội 17 Công đoàn tỉnh Thái Nguyên và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028 cùng nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác.
Thưa quý thính giả, ngành công nghiệp nói chung và lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng đang đóng vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Những năm gần đây, công nghiệp chế biến, chế tạo của Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá với nhiều dự án đầu tư mới hoặc là các dự án mở rộng quy mô sản xuất được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu ngành công nghiệp. Đây chính là nền tảng quan trọng để Thái Nguyên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong tương lai. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, hiện công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập là một trong số ít doanh nghiệp trong cả nước sản xuất được 3 trên 700 linh kiện của nhiều hãng thang máy uy tín. Hiện công ty đang tích cực hoàn thiện khoảng 1 hectare nhà xưởng mới với trang thiết bị máy móc công nghệ tiên tiến, hiện đại để hướng tới mục tiêu có 5 sản phẩm tham gia vào chuỗi liên kết toàn cầu. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay các đối tác này người ta cũng đang mở rộng và người ta cũng yêu cầu mình mở rộng, thì hiện nay là doanh nghiệp là cũng phải hợp tác với 1-2 đơn vị nữa và mình là tiếp tục đầu tư xây dựng để phục vụ cho cái khối lượng tiếp theo của cuối năm và của sang năm và tiếp theo từ những cái kế hoạch tiếp theo của những cái năm tới.
Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, quý 3 năm 2021, những lô hàng đầu tiên thuộc lĩnh vực điện tử của doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Autopec Việt Nam đã có mặt trên thị trường. Với quy mô 12 ha, tổng mức đầu tư ban đầu là 30 triệu đô la Mỹ, dự kiến công suất đạt khoảng 500.000 sản phẩm một năm, tạo việc làm cho khoảng 800 lao động. Ông Jun Simao, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sunny Autopec Việt Nam, khu công nghiệp Yên Bình đánh giá về sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Đầu tư tại Thái Nguyên, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền các cấp. Đặc biệt, thời gian đầu, được sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, chúng tôi đã tuyển đủ nguồn lao động để nhà máy sớm đi vào sản xuất. Hiện nay công ty đang sản xuất ổn định. Kết quả tích cực này sẽ là cơ sở để tập đoàn nghiên cứu tiếp tục mở rộng đầu tư tại Thái Nguyên trong thời gian tới.
Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2021 đã đạt mức tăng trưởng cao sau quãng thời gian chạy thử và đi vào hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, nhiều dự án mở rộng sản xuất cũng được triển khai. Điển hình như dự án mở rộng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electromechanics Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Bình với số vốn đăng ký thêm 920 triệu đô la Mỹ. Đây là cơ sở để ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh tạo nên bứt phá, đồng thời tiếp tục khẳng định tiềm năng và lợi thế về thu hút đầu tư trong thời gian tới. Ông Kim Sang Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electromechanics Việt Nam, nói về hướng phát triển của công ty.
Chúng tôi sẽ tích cực triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ, chất lượng để có những bước phát triển đột phá cho doanh nghiệp trong thời gian tới và góp phần cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên.
6 tháng đầu năm 2022, nhiều dự án quy mô lớn được đánh giá sẽ đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh đã đi vào hoạt động, góp phần tạo mức tăng trưởng 9,6% cho ngành công nghiệp mũi nhọn này. Đây cũng là nền tảng quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp nói riêng và kinh tế của tỉnh nói chung, đưa Thái Nguyên tiến gần hơn với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
Tiếp tục với những thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Sáng ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự sơ thẩm tại xã Thành Công. Vụ án thứ nhất đối với bị cáo Nguyễn Văn Triển, sinh năm 1992, tại tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành về tội trộm cắp tài sản. Triển là đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng chưa được xóa án tích. Khoảng 1 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, nhận thấy cửa sổ nhà anh Hoàng Lâm Tới, sinh năm 1991, là hàng xóm của Triển đang mở, Triển đã trèo qua cổng sắt vào bên trong sân nhà và với tay qua cửa sổ lấy đi một chiếc điện thoại di động iPhone 6S đang cắm sạc ở ổ điện gần cửa. Vụ án thứ hai, Tòa án Nhân dân thành phố xét xử bị cáo Lê Văn Hai, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại xóm Nhe, xã Thành Công về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, hồi 8 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2022, tại khu vực cây xăng thuộc địa phận xóm Xuân Hà 3, tổ công tác công an xã Thành Công kiểm tra phát hiện đối tượng Lê Văn Hai có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Qua kiểm tra, Hai đã tự nguyện giao nộp cho tổ công tác 3 gói giấy màu trắng. Bên trong mỗi gói giấy đều có chứa 0,214 gram ma túy loại heroin. Hai khai mua về để sử dụng cho bản thân. Căn cứ các điều khoản của Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Triển 15 tháng tù giam, Lê Văn Hai 24 tháng tù giam.
Công an huyện Phú Bình vừa ra quyết định tạm giam hai đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Ánh sinh năm 1993, trú tại xóm Trại, xã Nhã Lộng và Nguyễn Văn Đức sinh năm 1991, trú tại xóm Soi, xã Nhã Lộng và lập hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 tại khu vực xóm Thuần Pháp, xã Điềm Thụy, Phú Bình, tổ công tác công an xã Điềm Thụy phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đức đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ là 0,224 gram heroin. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng đã khai nhận được đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh thuê để bán ma túy. Tiến hành mở rộng điều tra vụ án bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến gần 12 giờ cùng ngày, tổ công tác công an huyện cùng với công an xã Điềm Thụy đã bắt quả tang tại nơi cư trú của đối tượng Nguyễn Ngọc Ánh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 4,418 gram heroin, 2,363 gram ma túy tổng hợp.
Ít phút còn lại, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội có mây, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập viên Trịnh Phương, các giọng đọc Xuân Lương, Thu Hằng cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.